Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 1 phút tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và đối với các quý tín giả tại hai miền Houston và Dallas, thì chương trình được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D robot massage mới nhất và được làm 100% tại Nhật. Inada Dreamway thế hệ mới với thao tác nhuần nhuyễn hơn, chính xác hơn, mang lại kết quả trị liệu hữu hiệu hơn cho những ai đang chữa trị các chứng mỏi mệt, căng thẳng, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, mỏi cổ, đau vai, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống. Teletron là nơi duy nhất trong cộng đồng Á Châu trên toàn Hoa Kỳ được phép giới thiệu và bán sản phẩm Inada Dreamway Medical Chair thế hệ mới. Teletron có nhiều chi nhánh đang phát triển khắp nơi, cần tuyển nhân viên bán hàng tại Houston. Xin gọi Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999, Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999.
Dạ vâng, một lần nữa Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thì thời tiết bên Dallas cũng hơi hợp âm âm thôi. Nhiệt độ vào khoảng 91, thấp nhất là 74, vẫn nhiều mây, hôm nay không có mưa. Nhưng mà vào ngày mai thì thời tiết sẽ ướt át một chút xíu, cao nhất là 87, thấp nhất là 71. Hầu như là ngày nào chúng ta cũng có mưa hết, như vậy là đã vào mùa thu rồi. Thưa quý vị, có một cái điều mà người ta che giấu nhiều nhất, đó là cái hiện tượng mà chúng ta thấy là bây giờ có rất là nhiều người có một cái bụng bự, bụng mỡ đó. Thì ngay trên trang nhất của tờ Dallas, người ta cho biết là hiện nay các nhà nghiên cứu vừa mới đăng cái bản tin này ngay trên cái tạp chí về y tế của Hoa Kỳ, và ngày mai thì họ mới đăng. Nhưng mà tờ Dallas ngày hôm nay đã cho đăng trước về cái bản tin cho biết là nhiều người Mỹ, cũng như là người Mỹ đàn ông hay là phụ nữ, thì khi mà họ có cái bụng mỡ đó, theo giống như là hình của trái táo, cái trái apple đó, thì đây là một trong những cái căn bệnh béo phì rất là nguy hiểm. Và cái tỷ lệ này nó đã gia tăng trong hơn một thập niên qua. Người ta thấy đó là thông thường thì có nhiều người khi mà bị bệnh béo phì đó, thì có nhiều chỗ, chẳng hạn như là ở cái cằm của mình, hay là ở một cái chỗ nào đó, nhưng mà cái hiện tượng mà mỡ nó đọng ở ngay cái bụng, đây là một trong những cái căn bệnh rất là nguy hiểm, có liên quan đến bệnh tiểu đường, hoặc là có liên quan đến cái bệnh có liên về trái tim của mình. Cho nên là đây là một trong những căn bệnh mà các bác sĩ họ cho biết là cần phải hết sức cẩn thận. Có khoảng chừng 44% người lớn bị cái căn bệnh này, tức là vào năm 1990 hoặc là năm 2000 thì cái tỷ lệ nó thấp hơn, nhưng mà bây giờ thì nó đã tăng lên thêm 2%, tức là tăng lên tới 46%. Mà cái bệnh này đó thì trong hơn một thập niên qua thì người ta đo, người ta thấy là ở phụ nữ thì cái vòng đai của họ đã tăng lên tới là 35, dài tới 35 inches. Nhưng mà đối với lại đàn ông thì nó còn rộng hơn nữa, lên tới 40 inches. Và trong vòng cái thời gian mà người ta nghiên cứu là 12 năm vừa qua thì người ta thấy là cái vòng đai của phụ nữ là đã tăng thêm được 2 inch so với lại một thập niên vừa rồi. Và đàn ông thì tăng thêm 1 inch, tức là phụ nữ bây giờ là họ có một cái vòng đai về bụng mỡ đó, nó tăng khủng khiếp, cao hơn nhiều so với là đàn ông. Thì cái việc này đó là một trong những cái cảnh cáo cho biết là cái căn bệnh về bụng mỡ nó rất là nguy hiểm đối với lại cái sức khỏe của con người, nên Khương Nguyên.
Nói thật ra đó thì cái vấn đề mà gọi rằng là bụng mỡ hoặc là tăng cân hoặc là béo phì là một, có thể nói như là một căn bệnh của không chỉ là những nước phát triển mà những nước đang phát triển cũng phải đối mặt. Bởi vì rất là nhiều những, bởi vì chúng ta thường nghĩ rằng đó, căn bệnh này chỉ có ở người lớn thôi. Nhưng mà ở các nước phát triển như Trung Quốc hoặc là Việt Nam thì thậm chí các em cũng đã có một số em bị bệnh béo phì rất là nghiêm trọng. Điều đó là một trong những thách thức của chúng ta trong thời đại ngày nay. Bởi vì các em hoặc là chính bản thân những người lớn
thì ăn những cái thực phẩm mà gọi là nhiều dầu mỡ, nhiều chất đường, chất bột nhưng mà lại ít vận động hơn. Bởi vì ngày nay các em đâu có tham gia vào các trò chơi ngoài trời, các em chỉ ở nhà chơi game hoặc là người lớn thì lại đi làm quá nhiều nên đã không có thời gian để mà exercise. Thì đây là một trong những vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Và kính thưa quý vị, hồi dạo trước á, trong quá khứ khi mà Apple tung ra các sản phẩm iPhone đó, thì một thời gian sau thì đã bị người ta lên án rất là nhiều. Bởi vì những cơ sở sản xuất các linh kiện của họ tại Trung Quốc đã bị tố cáo rằng là môi trường hoạt động, môi trường lao động quá kém, dẫn đến hàng loạt vụ tự tử của các nhân viên tại nhà máy sản xuất của họ, các linh kiện của họ tại Trung Cộng đã phải tự tử, làm cho rất là nhiều người lên án. Tuy rằng là họ sau đó cũng đã nói rằng là cũng đã có những hứa hẹn là sẽ cải thiện những điều kiện làm việc của họ để có thể giúp cho nhân viên có thể cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên mới đây một công bố mới đây cho thấy rằng là những công nhân tham gia sản xuất các linh kiện của chiếc điện thoại mới nhất là iPhone 6 đã bị chết hàng loạt bởi vì những triệu chứng ung thư. 13 công nhân tại một nhà máy sản xuất linh kiện của Apple tại Thâm Quyến, Trung Quốc đã được chẩn đoán rằng là mắc căn bệnh ung thư bạch cầu và 5 trong số họ đã phải chết. Căn bệnh ung thư xuất hiện vào năm 2010 này cũng ảnh hưởng đến những người lao động khác trong độ tuổi từ 19 cho đến 24 tuổi. Phát biểu với tờ báo địa phương thì ông Siki Chung là giám đốc điều hành của tổ chức là hành động vì quyền lao động của Trung Cộng cho biết rằng là đã có 13 trường hợp tại Thâm Quyến chết. Bởi vì theo ông cho biết rằng là đây chỉ là một phần nổi của tảng băng mà thôi và có rất là nhiều công nhân đã chết vì căn bệnh này. Ông này cũng cho biết rằng là khi mà công nhân được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư thì ngay lập tức họ sẽ bị sa thải, bị từ chối bảo hiểm y tế cũng như là buộc phải trả tiền cho những quá trình điều trị tốn kém này. Ngoài ra thì bởi vì hầu hết họ không đủ khả năng để chi trả cho vấn đề chữa trị này nên phần lớn họ đã bị qua đời. Hai hóa chất được sử dụng trong quá trình sản xuất những thiết bị iPhone hoặc là iPad này là chất benzin và n-hexen được cho là nguyên nhân gây ra ung thư. Tuy nhiên là hãng Foxconn, tức là chủ nhân của nhà máy này, là chuyên môn cung cấp các linh kiện cho Apple, thì họ cho biết rằng là những hóa chất trên không được sử dụng nữa và không hề có mối liên hệ nào giữa căn bệnh ung thư và môi trường làm việc tại nhà máy của họ. Trong một tuyên bố mới đây thì đại diện của Foxconn cho biết, chúng tôi xác nhận rằng các nhân viên đã được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư ở trên, giữ những vị trí và chức năng công việc khác nhau khi làm việc tại công ty, ở trên các cơ bộ phận sản xuất và khách hàng khác nhau. Hầu hết các nhà máy của Foxconn tại Trung Quốc đều phục vụ rất là nhiều khách hàng và sản xuất nhiều phụ kiện khác nhau, không có sự tương đồng, bao gồm sự liên kết với bất kỳ sản phẩm hoặc là tác nhân hóa học nào có liên quan đến công việc của họ. Trong khi đó, hãng Apple thì cho biết đây là một cáo buộc vô cùng nghiêm trọng và hãng cũng đang kiểm tra lại những vấn đề này tại các nhà máy tại Thâm Quyến, nơi mà có khoảng 230.000 lao động nhập cư từ trên toàn quốc của Trung Quốc. Mỗi tuần thì họ sản xuất được khoảng 2 triệu chiếc iPhone. Thì tuy rằng là chủ của Foxconn cũng đã cho biết như thế và Apple cũng đã cho biết rằng là sẽ kiểm tra, nhưng mà cái điều này cũng rất là giống như là trước đây khi người ta cáo buộc rằng là điều kiện làm việc tại cơ sở của Foxconn quá thấp kém, làm cho nhân viên ở đây họ bị trầm cảm và dẫn đến rất là nhiều trường hợp tự tử. Thì họ cũng đã cho biết rằng là sẽ kiểm tra, sẽ sửa chữa hoặc là khắc phục, nhưng mà mọi chuyện đâu lại vào đấy. Thì chúng ta thấy rằng là một chiếc điện thoại iPhone chúng ta xài thì tuy rằng là một phần nhỏ mà thôi, nhưng là nó cũng ảnh hưởng đến những người lao động sản xuất ra chiếc điện thoại đó, đó là
đúng. Nhờ cái điện thoại đó của hãng Apple mà biết bao nhiêu công nhân ở bên Trung Quốc họ có công ăn việc làm đó, họ có tiền để mà nuôi sống gia đình. Nhưng mà cái vấn đề mà nó gây ô nhiễm là do chính quyền ở địa phương mà thôi, họ tham nhũng hoặc là họ không có cái quy định rõ ràng giống như là bên các nước Tây phương, thành ra là họ đã gián tiếp gây thiệt hại cho chính người dân của họ mà thôi. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất về mục địa phương thì chúng ta biết là bây giờ mới có tháng 9 mà thôi, nhưng mà nhiều các cơ sở bất vụ lợi là họ bắt đầu bàn thảo về cái việc mà gây quỹ để mà nhằm giúp đỡ những cái người nghèo trong cái ngày thứ năm, ngày lễ Thanksgiving, tức là ngày lễ tạ ơn, nhằm vào cái tháng 11 lận. Nhưng mà bây giờ thì nhiều tổ chức tại tiểu bang Texas là họ cũng bắt đầu để mà vận động có những cái chương trình mà chúng ta có thể cho những cái cơ sở bất vụ lợi này qua mạng Internet. Thì trong những cái năm vừa rồi thì một số những cái tổ chức tại tiểu bang Texas họ cũng đã gây quỹ lên, gây được lên tới là 60 triệu Mỹ Kim. Trong năm nay thì họ dự trù là các tổ chức bất vụ lợi tại tiểu bang Texas là họ muốn rằng là cái con số này phải vượt quá ít nhất là thêm 25.2 triệu Mỹ Kim nữa so với lại năm ngoái. Quý vị nào có muốn đóng góp về cái chương trình giúp những người nghèo trong cái ngày lễ tạ ơn, quý vị có thể đi vào cái trang web gọi là givingdays.org. Và ở đây đó thì chúng ta có thể là cho bất cứ bao nhiêu tiền cũng được, 1 đô hoặc là 25 đô. Nhưng mà cũng có người họ cho tới 50.000 đô. Và tổng số cái số tiền mà quý vị có thể đóng góp được thì họ sẽ giúp đỡ những người nghèo. Một số những cái tổ chức hiện nay có ít nhất là khoảng 60 cái tổ chức bất vụ lợi, họ cho hay là họ có những cái vị mạnh thường quân sẵn sàng match, tức là nếu mà cái tổ chức đó có thể gây quỹ được bao nhiêu tiền thì họ sẽ đóng góp bằng bấy nhiêu tiền để mà bằng cái con số của những cái người mà đã đóng góp cho cái tổ chức bất vụ lợi. Cho nên là chúng ta thấy là tại tiểu bang Texas có rất là nhiều người giàu lòng, nhân ái, họ sẵn sàng đóng góp để mà giúp đỡ cho những người nghèo nhân cái ngày lễ tạ ơn sắp tới đây trong cái tháng 11 này đã ăn khôi nguyên.
Dạ vâng, ngày lễ tạ ơn là để dịp cho để không những là để cho các thành viên trong gia đình mà ở xa có thể về thăm gia đình, về chơi với gia đình, mà là ngày chúng ta tỏ lòng biết ơn, không những biết ơn đến những người thân mà biết ơn đến những người xung quanh và chia sẻ những điều chúng ta có với những người khó khăn khác. Thì đây là một hành động cũng rất là ý nghĩa. Và khi mà anh Quang Hưng nhắc đến về vấn đề người nghèo đó, thì có một thống kê mới đây được công bố cho thấy rằng là trong năm 2013, vẫn còn khoảng là 14.5% những người dân trên cả nước sống ở mức nghèo khổ. Tuy nhiên, theo tạp chí Forbes cho biết rằng là thực ra cuộc chiến chống đói nghèo đã có được những kết quả tốt đẹp. Tất cả đều là do ở cách người ta đo lường mức độ nghèo khó như thế nào mà thôi. Chúng ta đưa ra một con số về thu nhập của một gia đình đi. Thí dụ có bao nhiêu người, thì nếu con số đó nhỏ hơn khi gia đình đó được định theo cái mức định nghĩa là nghèo khó, thì chứng tỏ là người đó, gia đình đó nghèo. Và con số đó lớn lên theo vấn đề lạm phát, và chúng ta không làm vậy đối với những nước khác, nơi mà họ lại thay đổi không phải về vấn đề lạm phát, mà con số đó thay đổi theo vấn đề mức độ tăng hay giảm của lương bổng, hoặc là mức độ lương tức là giàu thêm, tăng lương tức là mức độ, ví dụ nếu mà được tăng lương thì giàu thêm, chứ không phải họ không có dựa vào theo mức mức như là ở Hoa Kỳ này. Và do vậy mức độ nghèo khó ở Hoa Kỳ phải xuống thấp hơn mới đúng, đó là theo định nghĩa của tạp chí Forbes cho biết như vậy. Và thí dụ chúng ta chi ra khoảng gần 1.000 tỷ Mỹ Kim để gửi đến những người nghèo qua hình thức rằng là giúp đỡ những vật phẩm hoặc là giúp đỡ tiền bạc. Và chúng ta không hề đến tính đến tiền mà chúng ta cho người nghèo. Bởi vì nếu mà chúng ta cho cho người đó số tiền đó, thì cái đó có thể xem như là income của một người nghèo. Chúng ta hiện tại trên toàn quốc đã có 4 chương trình nhằm giúp đỡ những người hoặc là những gia đình có mức thu nhập thấp hoặc là những gia đình nghèo khó, bao gồm chương trình Medicaid hoặc là chương trình trả qua hệ thống thuế tức là EITC, hoặc là chương trình Food Stamp và chương trình Housing tức là chương trình trả tiền thuê nhà giúp cho những gia đình nghèo khó. Và tất cả đều không được kể đến khi tính độ mức độ nghèo khó này. Mức độ nghèo khó chẳng qua là một sự tính toán dựa theo mức độ thiếu thốn tiền bạc và vật chất. Vì thế, việc cho người nghèo tiền bạc và đồ vật thì giúp đỡ cho họ, có thể rằng là nếu mà chúng ta so sánh như vậy thì có thể một số người cho rằng là giúp như vậy làm cho họ càng nghèo hơn. Theo phép đo lường như vậy thì người ta thấy rằng cuộc chiến chống nghèo khó tại Hoa Kỳ thì đã có một số bước tiến nhất định. Vấn đề là do ở hệ thống mà chúng ta dùng để đo lường mức độ nghèo khó như thế nào, khiến chúng ta tưởng rằng cuộc chiến nghèo khó là không có kết quả. Tuy nhiên, với những chương trình giúp đỡ của chính phủ, như là chương trình mà như nãy Khôi Nguyên đã có trình bày là Food Stamp, Housing, thì một số gia đình cũng đã có được những gọi rằng là điều kiện tối thiểu để có thể duy trì cuộc sống. Ví dụ như rằng là họ có food stamp để có những thức ăn hoặc là chương trình housing giúp cho họ có thể trả tiền nhà. Tuy nhiên nếu mà chúng ta so sánh ra cái mức độ mà tiền mà một gia đình có ở trong nhà để mà so sánh mức độ nghèo khó thì đây là một cái điều hơi nghịch lý so với các quốc gia khác đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, có cái cách tính của người ta đó, mỗi một quốc gia nó có một cái cách tính riêng, ở Hoa Kỳ cũng vậy và các quốc gia khác cũng vậy. Nói về cái vấn đề kinh tế thì ngay chi trang nhất của tờ Dallas nói về một thương mại, họ cũng nói là tiểu bang Texas thì trong cái năm 2013, tức là năm ngoái, có một cái sự phát triển kinh tế tương đối là chậm hơn so với những năm khác. Cái lý do là bởi vì cắt giảm chi tiêu khá nhiều, nhất là chúng ta còn nhớ là chính phủ liên bang đã bị shutdown, đóng cửa bởi vì không có ngân sách trong năm vừa rồi, cho nên nó cũng đã ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của tiểu bang Texas và của Hoa Kỳ. Nhưng mà nói về cái sự phát triển của kinh tế thì từng cái khu vực một của, nhất là những cái thành phố, những cái đô thị lớn như là Dallas, Fort Worth hay là Houston, thì người ta thấy dù sao cũng nhanh hơn so với lại những cái thành phố khác của Hoa Kỳ. Tiểu bang Texas là trong cái năm vừa rồi nó đã nhờ phát triển kinh tế là hầu hết là do về cái kỹ nghệ về dầu hỏa hoặc là hơi đốt, nhất là cái khu vực cảng của Port Arthur. Thì trong cái năm vừa rồi là cái khu vực này được xem là phát triển nhanh nhất, lên tới 7.2% trong năm 2013. Tức là từ cái năm 2012, cái khu vực này chỉ có phát triển là 3.1% mà thôi. Nhờ cái sự phát triển về xuất và nhập cảng dầu hỏa hoặc là hơi đốt của tiểu bang Texas, cho nên là cái cảng này nó bận rộn hơn và nó được xếp hạng thứ 10 so với lại những cái đô thị lớn của tiểu bang Texas. Những cái khu vực khác thì theo như là người ta nhắm thấy đó, thì ở bên Hoa Kỳ thì cái thành phố gọi là Mount Vernon ở bên Washington, thì cái khu vực này cái sự phát triển của cái nền kinh tế trong cái khu vực đó lên tới là 10.6%. Nhưng mà nói chung thì tiểu bang Texas là trong cái năm 2013 sự phát triển của nó vào khoảng 3.7%, tức là cái tỷ lệ phát triển nó thua hai cái năm vừa rồi. Nhưng mà một trong những cái lý do mà người ta thấy là tiểu bang Texas vẫn còn nhanh hơn so với lại những cái đô thị khác, bởi vì những cái đô thị khác đó, khi mà cái kinh tế của những cái khu vực này nó bị chậm lại, lý do mà người ta thấy là quan trọng nhất là bởi vì chính phủ liên bang, chính phủ tiểu bang và ngay chính phủ tại địa phương từng thành phố một họ đã giảm chi tiêu. Vì vậy mà nó làm cho cái nền kinh tế nó chậm lại. Chúng ta thấy là chính phủ khi mà giảm chi tiêu nó ảnh hưởng khá nhiều đến cái sự phát triển kinh tế của khu vực đó, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, bởi vì việc chính phủ mà có họ có những cái bước, họ những có điều chỉnh thì cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến nền kinh tế của chính cái cơ quan đó. Và khi mà nhắc đến vấn đề kinh tế đó, thì trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, Khôi Nguyên muốn gửi đến một bản tin liên quan đến công ty United Airlines. Bởi vì họ mới đây họ đã đạt được một thống nhất với các giới chức của nghiệp đoàn về hãng hàng không đó. Thì nghiệp đoàn này là cái nghiệp đoàn tiếp viên phi hành, tức là những tiếp viên trên các máy bay. Thì hãng này cho hay rằng là những tiếp viên mà trên các chuyến bay mà hội đủ điều kiện sẽ được trả lên đến 100.000 Mỹ Kim nếu mà những tiếp viên này tự ý nghỉ việc. Bởi vì họ đã có một kế hoạch cắt giảm nhân sự của công ty United Airlines và đồng thời bởi vì họ cho biết rằng là họ hiện đã có quá dư người, nên là cái vấn đề mà những nhân viên tạm thời cho nghỉ việc cũng đã trở thành một gánh nặng của công ty này. Thỏa thuận này đã đạt được sau 6 năm kể từ khi hãng United Airlines với hơn 23.000 tiếp viên trên các chuyến bay bị cho ngưng hoạt động bởi vì có một số máy bay đã bị không có sử dụng nữa, những hãng United Airlines đã có dư ra hơn 2.000 tiếp viên cho các chuyến bay. Hiện vẫn còn khoảng là 1.450 người bị tạm thời nghỉ việc không ăn lương. Và công ty United trong đầu tuần này cho biết họ sẽ gọi lại tất cả những nhân viên mà họ cho tạm thời nghỉ việc đó đi làm trở lại. Bởi vì nếu mà những nhân viên nào đạt đủ điều kiện để có thể tự ý xin nghỉ việc thì họ có được những mức bồi thường khác nhau và thậm chí có thể lên đến 100.000 Mỹ Kim. Theo như là nghiệp đoàn những tiếp viên của các chuyến bay gọi là AFA đó, họ đại diện cho các nhân viên của hãng United Airlines đã gọi họ gọi đây là mức bồi thường cao chưa từng thấy trong lịch sử của các hãng hàng không. Sự kiện công ty United Airlines và với sự hỗ trợ của nghiệp đoàn những tiếp viên phi hành trong kênh các chuyến bay đó thì là đây là một chỉ dấu tốt cho một cuộc thương thảo đã kéo dài giữa hai bên kể từ khi hãng United Airlines kết hợp lại với hãng Continental Airlines vào năm 2010. Và tùy theo mức độ thâm niên của các phi tiếp viên này thì hãng hiện tại thì hai công ty bởi vì hai hãng sát nhập lại với nhau nên vấn đề xác minh lại là thâm niên của những nhân viên từ hai hãng này đã có một số khó khăn nhất định. Và mặc dù đã sát nhập với nhau từ năm 2010 nhưng nhân viên của hai hãng này vẫn chưa gọi là chưa đạt được sự quản lý đồng bộ với nhau như là một công ty mà vẫn còn rằng là hai công ty. Và thỏa thuận khuyến khích nghỉ việc cũng nhằm giúp cho hãng United Airlines cắt giảm chi phí điều hành bởi vì những nhân viên mà có thâm niên cao đó thì lại là nhận là những người nhận những mức lương cũng rất là cao. Nên với việc mà cắt giảm nhân viên như thế này, họ hy vọng rằng những mức bồi thường do những nhân viên có thâm niên lâu năm nghỉ việc thì sẽ giúp cho hãng cắt giảm được những cái một khoản tiền nhất định. Tuy nhiên, với mức đền bù tùy theo những nhân viên này làm việc nhiều hay ít mà sẽ có được những mức đền bù khác nhau đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, bây giờ đó thì các hãng hàng không là họ cũng giảm nhân viên khá nhiều, nhất là cái việc mà mỗi một cái chuyến bay như vậy họ bỏ thêm ghế rồi họ nhét đầy hành khách trên mỗi cái chuyến bay làm sao để mà cái chuyến bay nó thiệt là mang lại cái lợi ích cho công ty. Vâng, tới đây thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn với quý vị vào ngày mai. Chào anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, rất cảm ơn anh Quang Hưng đã cùng Khôi Nguyên điều hợp chương trình sáng ngày hôm nay. Xin chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có được buổi sáng thật vui và bình an. Xin hẹn anh Quang Hưng cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.